với bài viết của nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh. Bích Huyền kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp nối câu chuyện Tô Hoài với tác phẩm Ba Người Khác, là chương cuối cùng trong câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, những chuyện tình của Tô Hoài lại có phong vị riêng. Tới bây giờ, ở tuổi tôi ở đây là nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh. Thưa quý vị, những không gian thời gian ấy đã thật là xa lạ, nhưng khi đọc lại một thời đã qua như sinh động lại và có nhiều nét ghi đậm trong hồi tưởng. Những nhân vật nửa quê nửa tỉnh, những người sống trong một giai đoạn giao thời, tất cả có mặt trong văn chương của Tô Hoài và nhắc lại một thời kỳ đã qua. Cách bày tỏ tình yêu cũng ở trong những giới hạn so với bây giờ là cả một trời một vực xa cách. Trong chuyện quê người, cách hẹn hò của đôi nhân tình anh cu hời với cô ngây cũng thực đặc biệt. Chàng mang hoa ngọc lan thơm phức, nửa đêm vất vào khung cửa dệt của nàng như một cách hẹn hò. Sau câu hát ví, nàng tắt đèn ra bên hàng rào và hai người tâm sự với nhau qua hàng phên thưa, tay nắm tay nhìn nhau, và chỉ có thế nhưng thơ mộng và trong sáng như vằng vặc trăng sao trên trời. Hay là mối tình của anh chàng giáo kiết, trong răng thề yêu người không thành vì thân phận nghèo nàn, chỉ biết than thở cùng vầng trăng làm nhân chứng, dường như có bóng dáng của anh thợ cửi Nguyễn Sen trong đó, của nỗi niềm bi phẫn khôn nguôi trước những bất công trong buổi giao thời. Và muôn đời cái nghèo cái khổ cứ bám theo bám mãi những người lỡ sinh một thời đại bất ưng. Với chiều chiều và cát bụi chân ai, Tô Hoài lại tỏ ra thật thành thực khi kể về những người bạn đang cùng sống một thời và cũng đang cùng chung một công việc. Năm 1990, ông viết Cát Bụi Chân Ai, và năm 1997, ông viết Chiều Chiều. Không biết có phải là chủ ý hay vô tình mà lồng trong đó những tâm tư là lạ của những điều bất đắc dĩ, không muốn làm mà vẫn phải làm, và có những việc thấy không phải lẽ mà vẫn phải thỏa hiệp. Sống trong một thời thế như vậy, muốn sống còn không thể khác hơn, kể cả những người văn nghệ sĩ đáng coi là thành đạt trong chế độ như Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân. Vương Chí Nhàn viết tiếp: có một thoáng gì đó như là một chút hư vô trong con người thực dụng Tô Hoài chăng? Một nhận xét như thế là đầy mâu thuẫn, nhưng biết làm sao được. Con người chúng ta trong những năm này bị bao sức mạnh sâu xé, kể sao cho xiết. Một chút khinh bạc có từ rất sớm. Bản thân Vũ Ngọc Phan vốn rất hiền từ, cũng phải nhận ra và lên tiếng cảnh cáo khi đọc Quê Người, O Chuột. Cái khinh bạc ấy hẳn không bao giờ mất hẳn. Cộng thêm vào đó là bao nhiêu ngọt bùi, cay đắng đã đến trong đời một người viết văn, một người cán bộ, một người bốc đồng, và những lần tỉnh mộng, những lầm lỡ và man trá xen lẫn vào giữa những chân thành ngây thơ cuộc bể dâu diễn ra ngay trước mặt. Khi đã trải tất cả những sự đó rồi, cái hư vô sẽ như một thứ ánh sáng mờ mờ, giúp cho người ta sống nhẹ nhõm hơn và tự do hành động hơn. Lúc này, hư vô đã trở thành một điều kiện bắt buộc để sống. Hư vô là một thứ thuốc an thần cho những kẻ ham hành động, nhưng lại hoàn toàn tỉnh táo để hiểu rằng hành động của mình rất có thể chỉ là vô nghĩa. Sống trong một môi trường như thế, liệu nhà văn còn có tâm trí để mà sáng tạo hay không? Hay để hư vô như ánh sáng mờ mờ dẫn dắt, để một con đường độc đạo hiện ra? Đó là văn chương phải đạo, để mọi chuyện nhẹ nhõm, tha hồ in sách, tha hồ xuất ngoại, tha hồ có danh, có quyền, có lợi. Tuy vậy, vẫn có điều vướng víu trong thâm tâm, muốn ngỏ nhưng ngại và nhát. Ăn cơm mới kể chuyện xưa, về những lần tỉnh mộng, những lầm lỡ và man trá xen nhau. Ít ra, nói lên vài sự thực cũng làm nỗi niềm vơi bớt. Làm người Việt Nam đã khó, mà còn làm nhà văn, mà nhà văn nổi tiếng lại càng thập phần khó nhọc. Tôi lại nhớ đến câu trả lời của ông Hoàng Ngọc Hiến khi Talawas hỏi về những chuyện tiêu cực khó hiểu và khó tưởng tượng xảy ra ở trong nước. Cái nước mình nói như thế. Thưa quý vị và các bạn, những chuyện ngày trước Tô Hoài viết về loài vật có nét riêng biệt, với giọng văn dí dỏm tinh nghịch và khám phá được nhiều khía cạnh của trẻ thơ. Ở những tác phẩm như Oi Chuột, như Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, như Chuyện Loài Vật, Tô Hoài mang kỹ thuật mượn loài vật để ám chỉ đến loài người, phản ánh những thủ đoạn đối xử với nhau của thời kỳ nhiều điên đảo đảo điên. Phê bình gia Vũ Ngọc Phan trong Nhà Văn Hiện Đại đã nhận xét: Tô Hoài không giống một nhà văn nào trước ông và cũng không giống một nhà văn nào mới nhập tịch làng văn như ông. Chuyện của ông có tính chất nửa tâm lý, nửa triết lý, mà các vai lại là loài vật. Mới nghe tương tự như chuyện ngụ ngôn, nhưng thật không có tính cách ngụ ngôn chút nào. Tô Hoài không phải là một nhà luân lý, chuyện của ông không thể răn đời. Nó là những chuyện tả chân về loài vật, về cuộc sống của loài vật, tuy bề ngoài ra vẻ lặng lẽ, nhưng phần trong có lắm cái ồn ào, vui cũng có, mà buồn cũng có. Tác phẩm đầu tiên của Tô Hoài, và cũng là một tập tiêu biểu cho lối văn đặc biệt của ông. Một lối văn dí dỏm, tinh quái, đầy những phong vị màu sắc của Tôn Quê. Cái tinh ma và cái phát thực có lẽ được gặp nhau ở chỗ này.
Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa, đừng sợ nữa tối tăm man dở, đừng sợ những mảnh mưng xa đọa, vì ngày sắp đến tòa ánh bao la. Đừng sợ nữa bóng ma chập chờn, đừng sợ nữa hao danh không còn, đừng sợ những tháp son không hồn của thời bao trưa vì tiếc ngay vàng. Đừng sợ nữa hơi ai ngay thật, đừng quỳ gối trước tim súc vật, đừng lùi bước hay tung sức bật, vì sao đam tâm luôn cúi quay mặt. Đừng quằn lưng trước ngôi đê tiền, đừng cầu xin những ơn thuốc phiền, đừng lặng lẽ cắn môi an phận, mặc cho ai kia bòn vét muôn dân.
Đừng sợ nữa bóng đêm
rồi cao lên như sóng nghiêng, nghe gió hơi
mừng,
rồi buồn lên những cánh
hương,
nghe gió trên ngàn ngàn. Đừng sợ nữa những con bướm mà đừng cho nghi ngại cho ấy lên hồn ta. Đừng buộc chân với những đám đo lê muôn xích xiềng của thời hôm qua. Đừng sợ nữa khi ta có ta vòng tay nỗi dòng khắp cuộn hoa. Đừng sợ nữa khi ta sóng dần cho nước vỡ bờ.
Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Đừng Sợ Nữa của Phan Văn Hưng và Nam Giao với giọng hát Phan Văn Hưng và phần phụ họa của Thanh Mai, Chu Thi, Ngọc Khoa đã chấm dứt câu chuyện văn học nghệ thuật mà Bích Huyền giới thiệu về nhà văn Tô Hoài cùng tác phẩm Ba Người Khác. Đến đây Bích Huyền xin tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong kỳ tới.
Đừng hoài nghi trái tim dân tộc, đừng lùi thân miếng cơm ô nhục, đừng lại van cúi xin khuất phục, càng nuôi lớn ngày tháng bao ngờ. xóm nghèo nghe gió ly mộng của thời hôm qua đừng sợ nữa khi ta có ta vòng tay đôi dòng khắp buồn ngon đừng sợ nữa khi ta sóng dần cho nước vỡ bờ.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.